Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2016, nước Mỹ kỷ niệm 15 năm sự kiện Tháp Đôi ở New York bị đánh sập do quân khủng bố Hồi giáo. Những người Công giáo và những người Tin lành đến nhà thờ ngày hôm nay để cầu nguyện cho các nạn nhân và cầu nguyện cho đất nước được bình an. Những người có thân nhân bị giết hại, khoảng 3.000 người đã chết trong vụ sập Tháp Đôi này. Những người thân nhân thì đến để thắp nến và tưởng niệm những người đã qua đời. Sự kiện 9/11 cách đây 15 năm đã như là một cái dấu ấn quan trọng trong lịch sử nước Mỹ và trong lịch sử thế giới. Chúng ta biết là cái tháp đôi, hai cái tháp giống nhau, cao 417 mét, là niềm tự hào của nước Mỹ và đồng thời cũng như là tượng trưng cho kỹ thuật kiến trúc hiện đại. Kể từ khi sự kiện tháp đôi bị sập đổ, có biết bao nhiêu thay đổi trên thế giới, và những thay đổi ấy tiếc thay lại không phải là những thay đổi tích cực mà những thay đổi tiêu cực, tức là đưa thế giới đi xuống. Chúng ta thấy từ sự kiện 9/11 dẫn đến khủng hoảng kinh tế không phải là trong chỉ khu vực mà là kinh tế toàn cầu. Sự kiện này cũng làm căng thẳng giữa cái mối tương quan giữa các quốc gia, nhất là nước Mỹ và các nước Ả Rập, các nước Hồi giáo. Sự kiện này cũng làm cho các mối tương quan của các quốc gia châu Âu cũng như thế giới trở thành rất là mong manh. Và hậu quả là những người di dân tràn lan thành những làn sóng dồn dập. Và hậu quả tai hại nhất là những cuộc khủng bố xảy đến liên tục. Gần đây, những cuộc khủng bố xem ra không giảm, nhưng mà càng ngày càng tăng, đưa các nước châu Âu vào cái tình trạng an ninh bất ổn, luôn luôn ở trong trạng thái báo động. Vì thế mà chúng ta thấy một thế giới sau sự kiện tháp đôi ở New York bị đánh sập dường như rất là ảm đạm và tương lai mù mịt. Đương nhiên người ta phân tích có nhiều lý do để dẫn tới tình trạng thế giới như hôm nay. Còn các bà và anh chị em có dịp ra nước ngoài thì người ta kiểm tra an ninh kỹ lắm, người ta xét kỹ lắm, thế mà vẫn còn những quân khủng bố. Cách đây 3 ngày bên cạnh nhà thờ Đức Bà Paris có một cái xe mà người ta khám phá ra có những bình thuốc nổ. Rất may là nó chưa kịp nổ, mà thủ phạm là 3 người phụ nữ lạ lùng, mà họ nhận là những người khủng bố để trả thù cho thủ lĩnh của IS mới bị giết. Thế giới ngày hôm nay bất an, bất ổn có nhiều lý do. Các mối tương quan quốc tế, sự cạnh tranh về kinh tế, nhưng mà chắc chắn có một lý do là người ta lãng quên Thiên Chúa. Một số nước ở châu Âu, châu Mỹ có những phong trào gỡ bỏ các dấu hiệu Kitô giáo khỏi các nơi công cộng, gỡ bỏ thánh giá khỏi các trường học và xây dựng các thể chế quốc gia xã hội hoàn toàn mang tính thế tục, tức là không còn dấu ấn của các tôn giáo, nhất là dấu ấn của Kitô giáo. Và trong đời sống thường ngày, ở các gia đình người ta cũng không nhắc đến Chúa nữa, người ta không cầu nguyện nữa. Trong mối tương quan giữa con người với con người, trong nghề nghiệp, người ta cũng không đưa những tiêu chuẩn luân lý mà giáo hội Công giáo chỉ dẫn như những cái tiêu chí quan trọng để mà tổ chức cũng như thiết lập những mối tương quan. Vì thế Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định, thưa quý ông bà và anh chị em, Ngài đã khẳng định rằng một thế gian mà lãng quên Thiên Chúa thì thế gian biến thành bãi chiến trường. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng dung mạo Thiên Chúa, người cha giàu lòng thương xót, và ba dụ ngôn được đọc liền nhau cho chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa của năm thánh lòng thương xót. Câu chuyện thứ nhất, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn một người có 100 con chiên. Nếu có một con chiên lạc sẵn sàng để lại 99 con trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc kia. Câu chuyện thứ hai, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một người phụ nữ có 10 đồng bạc mà không may đánh mất một đồng, thì đốt đèn đi tìm khắp nơi để tìm một đồng ấy. Đối với chúng ta, một đồng bạc mất khi có 10 đồng thì xem ra chẳng đáng là bao nhiêu. Hoặc là có 100 con chiên mà mất một con chiên, có lẽ cũng dễ dàng bỏ qua, bởi vì không đến nỗi phải cất công đi vào rừng mà tìm kiếm con chiên lạc. Nhưng mà Thiên Chúa lại không làm như thế. Thiên Chúa cất công đi tìm chúng ta và đưa chúng ta trở về. Bởi lẽ mỗi con người đều giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mỗi con người đều được dựng nên theo hình ảnh của Người. Và mỗi con người đều được trân trọng, đều được yêu thương. Mỗi con người đều mang phẩm giá. Như những vì sao trên trời, Thiên Chúa biết tên từng ngôi sao. Như biết bao con người sống ở thế gian, Thiên Chúa biết mỗi cá nhân của mỗi con người. Vì thế mà Thánh Luca đã kể lại 3 câu chuyện. Và câu chuyện thứ 3 là câu chuyện mà rất quen thuộc với chúng ta. Đó là dụ ngôn người cha nhân hậu. Nếu người chủ chăn để lại 99 con chiên để đi vào rừng tìm một con chiên lạc. Nếu một người đàn bà có 10 đồng đánh mất một đồng, soi đèn tìm khắp mọi nơi để tìm được một đồng đánh mất, thì người cha nhân hậu lại kiên nhẫn chờ đợi người con hoang đàng trở về. Thiên Chúa vừa đi tìm chúng ta, Thiên Chúa vừa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì người cha biết rằng người con ấy sẽ có ngày trở về. Vì thế mà những câu chuyện ấy được đọc trong năm thánh của lòng thương xót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho chúng ta hiểu 2 khía cạnh của năm thánh này. Khía cạnh thứ nhất, năm thánh lòng thương xót giúp cho chúng ta tái khám phá tình thương của Chúa đối với con người rất là kỳ diệu. Tình thương ấy còn lớn lao hơn tình thương con người dành cho nhau. Đó là Thiên Chúa đi tìm kiếm con người, Thiên Chúa yêu thương con người và chờ đợi kiên nhẫn, chờ con người đến, trở về để tha thứ. Khía cạnh thứ hai của năm thánh lòng thương xót đó là con người chúng ta hãy thực thi lòng thương xót đối với nhau. Bởi lẽ nếu không thực thi lòng thương xót đối với nhau mà chúng ta chỉ nhớ lại tình thương của Chúa đối với chúng ta, thì giống như chúng ta ôn lại những câu chuyện cổ tích của lịch sử, giống như chúng ta kể lại cho nhau nghe những câu chuyện rất tuyệt vời nhưng không có liên quan với hiện tại, không có liên quan với cuộc sống của chúng ta. Bài sách thánh thứ nhất kể lại một biến cố đau thương trong lịch sử của người Do Thái khi họ vừa mới xuất hành ra khỏi Ai Cập. Trước khi ra khỏi Ai Cập, họ được chứng kiến những công việc lạ lùng. Thiên Chúa đã dùng cánh tay hùng mạnh để đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Trước sự săn đuổi của Pharaoh, các tướng lĩnh và đội quân hùng hậu, Chúa đã dìm họ trong lòng biển đỏ. Và khi Chúa đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập chỉ có 3 tháng sau thôi, thì người Do Thái đã quên hết tất cả những gì Chúa làm cho mình. Họ đã chối bỏ Chúa và thay vì tôn thờ Thiên Chúa thì họ lại thờ một con bê bằng vàng. Đó là một kỷ niệm buồn trong hành trình sa mạc, một câu chuyện buồn trong lịch sử Do Thái và cũng là một lỗi lầm mà người Do Thái luôn luôn nhắc lại thế hệ nọ đến thế hệ kia để mà nhận ra sai lầm của tổ tiên mình, đồng thời tôn vinh Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói đến một tình trạng thế giới bất an, bất ổn mà nhiều lý do, trong đó có lý do lãng quên Thiên Chúa, thì chúng ta hãy ôn lại lịch sử của dân tộc Do Thái trong hành trình sa mạc. Đáng lẽ phải thờ Thiên Chúa đấng vừa giải phóng họ khỏi bàn tay của Pharaoh và quân đội Ai Cập, thì họ lại tôn thờ một con bê bằng vàng và họ nói với nhau rằng hãy đến để thờ con bê vì đây là người giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ. Họ đã chóng lãng quên Thiên Chúa để tôn thờ vật chất. Bài học của ngày hôm qua của lịch sử xa xưa, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng là bài học của ngày hôm nay. Cho nên giáo hội đọc bài sách thánh này trong thánh lễ để giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, biết bao ơn lành Chúa đã ban, nhưng mà lúc này chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào. Mỗi người chúng ta có cảm thấy nhu cầu cần Thiên Chúa trong cuộc đời. Mỗi chúng ta có thấy Chúa đang hiện diện trong chúng ta. Và mỗi chúng ta có thể thấy cầu nguyện Chúa nhận lời, và Chúa đang đi tìm chúng ta, Chúa đang mời gọi chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Có những khi chúng ta nhận ra, mà có những lúc chúng ta cũng không nhận thấy. Nhưng chắc một điều, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa bao bọc che chở con người như người cha, người mẹ chăm sóc con cái mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ sống tốt hơn đối với nhau. Nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ cố gắng để sống theo tiếng nói của lương tâm. Nhận ra sự hiện diện của Chúa, mỗi ngày chúng ta tìm thấy niềm vui, bởi vì mình cảm thấy mình được thăng tiến trong đời sống đức tin, trong đời sống nhân bản, cũng như được thăng tiến trong mối tương quan tốt lành đối với anh chị em mình. Đó là điều giáo hội muốn nói với chúng ta. Amen.